Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco, hãy chữa lành thế giới khỏi sự ác đang làm tổn thương nó.
Vatican. Trong một cuộc tiếp kiến dành cho các sinh viên của Học viện Giáo hoàng của châu Mỹ Latin ở Roma, Đức Thánh Cha mời gọi họ vượt qua chủ nghĩa quốc gia đang ngăn cản tình huynh đệ, mở tâm hồn mình ra với Chúa và tha nhân và chữa lành thế giới đang bị sự ác làm tổn thương.
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định, mặc dù lịch sử đã chia cắt các dân tộc của chúng ta, nhưng nó không tiêu diệt được gốc rễ gắn kết họ trong công cuộc loan báo tin mừng vĩ đại ở châu Mỹ. Ngài giải thích rằng, học viện đã ra đời dựa trên tiền đề này với mục đích hợp nhất tất cả từng giáo hội của chúng ta và đồng thời mở cửa cho họ đến với giáo hội hoàn vũ ở thành phố Roma này. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, kinh nghiệm hiệp thông và sự cởi mở của các chúng sinh là một thách đố lớn và có thể giúp chữa lành thế giới. Đức Thánh Cha nói, tin mừng và sứ điệp của nó đã đến miền đất của chúng ta nhờ con người, và lời của nó đã lan truyền trên khắp mọi nơi trên lục địa. Ngài giải thích rằng, phép lạ này đã xảy ra bởi vì cả những người đến và những người đã nhận được chúng đều có thể mở rộng trái tim của họ và những gì người kia có thể mang lại. Đức Thánh Cha nêu lên 3 điểm cụ thể cần thực hiện: mở cánh cửa trái tim của bạn và trái tim của những người lắng nghe bạn, thúc đẩy và kêu gọi người khác làm như vậy với bạn vì lợi ích của tất cả mọi người, chữa lành thế giới khỏi sự ác trầm trọng đang ảnh hưởng đến nó và đại dịch đã cho thấy rõ. Theo Ngài, mỗi điểm có 2 chuyển động, cá nhân và cộng đồng, hoàn chỉnh cho nhau. Cuối cùng, Ngài mời gọi họ chữa lành thế giới khỏi sự ác đang làm tổn thương nó. Việc chữa lành sự dữ này cần đến nguồn gốc của chúng ta, đến từ các trái tim và linh hồn mà một ngày kia sẽ được ủy thác cho họ, với những dự án cụ thể trong lĩnh vực giáo dục, giáo lý, dấn thân xã hội, khả năng thay đổi não trạng và mở ra các không gian để chữa lành sự ác này và mang về cho Chúa một dân tộc hiệp nhất. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của châu Mỹ Latin, trợ giúp niềm hy vọng giữa quá nhiều sự không chắc chắn để mỗi thành viên có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa và làm chứng về tình huynh đệ nhân loại nảy sinh từ việc là con cái Chúa.
Ủy ban đầu tư sẽ giúp Vatican đầu tư vừa hợp đạo đức vừa có kết quả.
Vatican, hôm 19 tháng 11, Đức cha Nuncio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, cho biết rằng các quy chế cho một ủy ban đầu tư mới đang chờ được thông qua. Ủy ban này được thành lập để giúp cho các khoản đầu tư của Tòa Thánh vừa theo đạo đức, vừa sinh lợi.
Đức cha Galantino nói với báo Famiglia Cristiana, gia đình Kitô giáo rằng, ủy ban cùng các chuyên gia bên ngoài có uy tín cao sẽ làm việc với Hội đồng Kinh tế và Bộ Kinh tế để bảo đảm bản chất đạo đức của các khoản đầu tư được soi sáng bởi học thuyết xã hội của giáo hội, đồng thời khả năng sinh lời của chúng. Hồi đầu tháng 11 này, Đức Thánh Cha đã yêu cầu chuyển việc quản trị các quỹ đầu tư từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sang cho APSA. Đức cha Galantino, 72 tuổi, làm chủ tịch APSA từ năm 2018. Ngài nói rằng luật mới của Vatican về trao hợp đồng là một bước tiến quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả. Sự minh bạch, công bằng và giám sát chỉ không còn là những lời nói vô nghĩa hay những lời tuyên bố trấn an khi chúng ta đi trên đôi chân của những người trung thực, có năng lực và thực sự yêu mến giáo hội. Hồi tháng 10, Đức cha đã phủ nhận việc Tòa Thánh sắp sửa bị sụp đổ về tài chính. Ngài nói, không có nguy cơ sụp đổ hoặc vỡ nợ ở đây, chỉ có nhu cầu xem xét chi tiêu, và đó là những gì chúng tôi đang làm. Tôi có thể chứng minh điều đó với các bạn bằng những con số. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Avvenire ngày 31 tháng 10, Đức cha Galantino cũng cho biết, Tòa Thánh đã không sử dụng tiền từ quỹ đồng tiền Thánh Phaero được giáo dân đóng góp cho việc bác ái của Đức Thánh Cha hoặc một quỹ khác của Đức Thánh Cha để bù đắp những thiệt hại trong việc mua một tòa nhà đang gây tranh cãi ở London. Số tiền đó đến từ quỹ dự trữ của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng không có hành vi cướp bóc các tài khoản dành cho mục đích từ thiện.
Đức Hồng Y Jackson kêu gọi bảo vệ nhân quyền và quyền lao động của ngư dân.
Vatican. Nhân ngày Thế giới đánh bắt thủy sản, ngày 21 tháng 11, Đức Hồng Y Peter Thurston, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện, đã gửi sứ điệp kêu gọi các tổ chức quốc tế và chính phủ tăng cường cải thiện điều kiện sống và làm việc cho khoảng 60 triệu người làm việc trong lĩnh vực này đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch.
Đức Hồng Y giải thích trong sứ điệp, tác động của COVID-19 đối với ngành đánh bắt cá về cơ bản liên quan đến lĩnh vực phản ứng chiến lược của các chính phủ đối với đại dịch như giãn cách xã hội, đóng cửa thị trường đánh cá, giảm lượng khách trong các khách sạn và nhà hàng. Điều này đã tạo ra những vấn đề lớn đối với việc bán cá tươi và các sản phẩm liên quan, các hoạt động đánh bắt cá, chế biến, tiêu thụ và kinh doanh tiếp tục bị giảm. Chưa kể đến những điều tiêu cực vẫn chưa được giải quyết của ngành này như đánh bắt cá bất hợp pháp, không có kiểm soát vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới bởi các nhóm quyền lực có phương tiện hiện đại. Tình trạng này gây bất lợi cho ngư dân và cộng đồng đánh cá, khoảng 60 triệu người, một sự cạnh tranh thiếu công bằng và làm cạn kiệt nguồn cá với tốc độ không cho phép các loài phục hồi. Đức Hồng Y Jackson kêu gọi mọi người cần phải sống tình liên đới hơn nữa đối với những người đang phải chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt hướng tới làn sóng của những người tuyệt vọng, những người bị mất việc như ngư dân của các vùng nông thôn. Những người di tản này dễ bị lừa gạt và bị ép buộc bởi các công ty môi giới và tuyển dụng làm việc trên tàu dưới sự đe dọa của vũ khí hoặc thông qua hình thức nô lệ nợ. Đức Hồng Y cảnh báo và kêu gọi các tổ chức quốc tế và chính phủ tăng cường cam kết thông qua luật pháp để cải thiện điều kiện sống và làm việc của ngư dân và gia đình của họ, đồng thời gia tăng cuộc chiến chống lao động cưỡng bức và buôn người. Đức Hồng Y Jackson đặc biệt đề cập đến 18 ngư dân thuộc nhiều quốc tịch đang bị giam giữ ở Libya từ ngày 2 tháng 9, không được giao tiếp với gia đình của họ. Đức Hồng Y viết, vì lý do nhân đạo đơn giản này, tôi kêu gọi chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tình trạng đau thương này qua đối thoại cởi mở và chân thành.
Giáo hội Ý tổ chức quyên góp hỗ trợ các linh mục.
Roma. Vào Chủ nhật ngày 22 tháng 11, Giáo hội Công giáo Ý tổ chức đợt quyên góp hỗ trợ cho các linh mục ông Massimo Moncio Compagnoni, người đứng đầu dịch vụ xúc tiến hỗ trợ kinh tế cho Giáo hội Công giáo nói, đây sẽ là một dấu hiệu cụ thể của sự gần gũi với các vị mục tử. Lòng quảng đại của mỗi người sẽ được trao cho các linh mục, từ những vị ở xa đến những vị ở gần với chúng ta.
Ông Compagnoni cho biết, thời gian quyên góp được bắt đầu vào Chủ nhật ngày 22 tháng 11, kéo dài suốt mùa Giáng sinh và trong những tháng tiếp theo, để đồng hành và hỗ trợ sứ vụ của các linh mục. Theo ông, trong năm đặc biệt khó khăn do COVID này, trong nhiều tháng, các linh mục giáo phận vẫn tiếp tục giữ cho các cộng đoàn tản mát được hiệp nhất với nhau. Các ngày khích lệ những người cô đơn và không ngừng phục vụ người nghèo mới với số lượng ngày càng tăng. Ngày nay, hơn bao giờ hết, các linh mục của chúng ta là những người loan báo niềm hy vọng, khuyến khích chúng ta sống đối mặt với khó khăn bằng đức tin và lòng quảng đại, ứng phó với tình huống khẩn cấp bằng sự trao ban. Sứ vụ của các linh mục cũng được nâng đỡ nhờ vào các khoản đóng góp dành cho các linh mục. Nó khác với các hình thức đóng góp khác cho giáo hội công giáo, vì chúng được thực hiện rõ ràng và nhằm hỗ trợ các linh mục của giáo phận. Từ các cha xứ đến các linh mục đang phục vụ ở xa, mỗi tín hữu được mời gọi tham gia vào cử chỉ bác ái này với tư cách cá nhân hoặc gia đình. Mỗi đóng góp là một dấu hiệu cụ thể của sự gần gũi này. Lòng quảng đại sẽ được trao cho các linh mục từ những vị ở xa cho đến những vị ở gần. Trong năm 2019, Giáo hội Ý đã nhận được 84.699 phần dân tặng với tổng số tiền là gần 8 triệu euro. Những đóng góp này thêm vào tiền lương hàng tháng cho gần 34.000 linh mục, trong đó có 30.664 vị đang phục vụ tại 227 giáo phận của Ý. Trong số này, có khoảng 400 vị tham gia truyền giáo theo diện linh mục Fides Donum, Hồng Minh Đức Tin, trong khi 2.848 vị vì lý do tuổi tác hoặc sức khỏe đang hưởng lương hưu bổ sung.
Các giám mục Mozambique gần gũi với hơn 500.000 người phải di tản vì bạo lực ở Cabo Delgado.
Mozambique. Vào cuối đại hội thường niên kéo dài từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, các giám mục Mozambique đã bày tỏ sự gần gũi huynh đệ đối với các anh em và người dân ở Cabo Delgado. Đồng thời, các ngài không ngừng cầu nguyện với hy vọng sẽ có những con đường đối thoại giúp chấm dứt xung đột kinh hoàng và hậu quả nhân đạo bi thương của nó.
Trong một thông cáo chung, các giám mục Mozambique xác định mình là những vị mục tử cố gắng sống và làm chứng cho đoàn chiên được trao phó cho họ về niềm hy vọng trong những thời khắc đại nạn này. Một mặt do đại dịch virus corona gây ra và mặt khác bởi cuộc chiến ở Cabo Delgado, cũng như các hình thức bạo lực, bắt cóc, tội phạm và vi phạm nhân quyền khác thật không may đang gia tăng trong xã hội Mozambique. Cuộc chiến khiến cho 1.000 người chết và 400.000 người phải di tản. Hội đồng Giám mục Mozambique nhắc lại thái độ ân cần và những cử chỉ cụ thể của Đức Thánh Cha Francisco đối với người dân Mozambique, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục ở tất cả các cấp để tăng cường phát triển xã hội, cũng như sự cấp thiết của việc khôi phục ký ức lịch sử của Mozambique nhằm đạt được con đường hòa giải dân tộc thực sự. Các giám mục nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người là làm việc để thoát khỏi những khủng hoảng hiện tại. Theo dữ liệu mới nhất được Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario cung cấp, gần 500.000 người đã phải di dời khỏi tỉnh Cabo Delgado, phía bắc Mozambique.
Thánh lễ ở Mumbai, Ấn Độ sẽ được cử hành bình thường trở lại.
Mumbai, thánh lễ sẽ được cử hành bình thường trở lại ở Mumbai, Ấn Độ từ ngày 29 tháng 11, nhưng phải tuân thủ tất cả các quy định về ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Đức Mỹ Osborne Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, viết như trên trong một thư luân lưu gửi cho các linh mục quản hạt, các linh mục chánh xứ và các linh mục.
Đức Hồng Y viết, trong cuộc họp rất hiệu quả với các linh mục quản hạt, chúng tôi đã xem xét tình hình tại các nhà thờ của chúng ta sau khi được mở cửa trở lại hai ngày trước đó. Chúng tôi quyết định rằng sẽ là điều tốt cho tất cả mọi người nếu chúng ta tuân theo một quy định được thống nhất trên toàn giáo phận. Đức Hồng Y cho biết những người có trách nhiệm đang chuẩn bị cho việc mở cửa thêm các nhà thờ tại Tổng giáo phận Bombay vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 29 tháng 11 năm 2020. Thánh lễ sẽ được cử hành có giáo dân tham dự với những hạn chế. Mỗi giáo xứ phải chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa và nhắc nhở các tín hữu tuân thủ các biện pháp này khi đến nhà thờ. Số tín hữu tham dự thánh lễ tùy mỗi nơi quyết định, nhưng theo Chủ tịch Hội đồng Giám mục, khoảng 1/3 hoặc ít hơn là tốt nhất. Để giải quyết sự hạn chế này, Đức Hồng Y viết tiếp, các linh mục có thể cử hành thánh lễ thêm vào ngày Chủ nhật và các ngày trong tuần để bảo đảm, nếu có thể, tất cả giáo dân đều có cơ hội tham dự thánh lễ ít nhất một lần trong tuần. Chính phủ khuyến cáo những người ở độ tuổi 60 và những người dưới 10 tuổi không nên tham dự các cuộc tụ họp tôn giáo đông người. Chúng tôi cũng khuyên như vậy. Liên quan đến việc cho giáo dân rước lễ, Đức Hồng Y cho biết chính quyền vẫn không cho phép những người tham dự thánh lễ được rước lễ, cho nên chỉ những linh mục cử hành mới được rước lễ trong thánh lễ. Đức Hồng Y cho biết thêm vào đầu tháng 12 sẽ có một cuộc gặp gỡ các linh mục quản hạt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Vì thế, việc cử hành phụng vụ sẽ tiếp tục được xem xét.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Hạn chế tôn giáo vì đại dịch COVID-19.
Quý vị thính giả, từ hơn 8 tháng nay, cùng với những tin tức về đại dịch COVID-19, cũng có những tin về việc hạn chế các hoạt động phụng tự tôn giáo. Có những nơi, chính quyền cấm luôn các buổi lễ tôn giáo suốt 7 tháng trời và mới cho mở cửa lại khi số người bị lây giảm xuống thật thấp, như trường hợp bang Maharashtra bên Ấn Độ với quyết định của Thủ tướng Uddhav Thackeray của tiểu bang hôm 15 tháng 11 vừa qua. Bang này có tổng giáo phận Mumbai với vị tổng giám mục là Đức Hồng Y Osvan Gracias, cũng là một trong 7 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Không thấy tin nào về sự phản đối của giáo quyền công giáo hoặc các tôn giáo khác trong thời gian bị giới nghiêm. Sau khi có lệnh của Thủ tướng cho mở cửa lại, Đức Hồng Y Gracias đã chào mừng và bắt đầu ngài yêu cầu không nên bắt đầu ngay các kinh nguyện cộng đồng trong các thánh đường, và chỉ mở cửa nhà thờ cho công chúng trong một số giờ giới hạn sáng và chiều. Tuy nhiên mới đây, Đức Hồng Y Gracias đã quyết định cho cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự với một số hạn chế. Có những nơi khác, giáo dân và giáo quyền phản đối, như trường hợp tại Pháp mới đây, Hội đồng Giám mục Pháp đã kiện lên tham chính viện, tức là Tòa án Tối cao về Hành chánh, để khiếu nại về việc chính phủ cấm các buổi lễ tôn giáo, và như thế là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Egrit de Moulins viết, lệnh của chính phủ Pháp cấm cử hành thánh lễ và các bí tích khác trong cộng đoàn là điều thái quá. Đối với các tín hữu công giáo, các buổi cử hành này là điều sinh tử, vì các buổi lễ ấy là một cuộc gặp gỡ Chúa và các anh chị em. Các tín hữu công giáo hoàn toàn được động viên chống đại dịch và tôn trọng toàn bộ các quy luật vệ sinh chống dịch từ đầu đến nay. Điều số 47 trong sắc luật về tình trạng y tế khẩn cấp được công bố hôm 29 tháng 10 vừa qua trên công báo của chính phủ Pháp quy định rằng các nơi thờ phượng được phép mở cửa, nhưng mọi cuộc tụ tập trong các nơi ấy bị cấm, ngoại trừ lễ an táng với giới hạn tối đa 30 người. Tham chính viện xử cho chính phủ Pháp thắng, nhưng yêu cầu chính phủ phải nói chuyện với các vị lãnh đạo tôn giáo ngày 16 tháng 11 để thỏa thuận với nhau. Và sau cuộc họp hôm đó, các biện pháp của chính phủ tiếp tục được áp dụng cho đến đầu tháng 12 tới đây. Còn tại Anh Quốc, hơn 120 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đã phản đối lệnh của chính phủ bắt đóng cửa các nhà thờ vì coi đây là một sự vi phạm tự do tôn giáo và biện pháp này không cần thiết để bài trừ sự lây lan của virus corona. Cũng vậy, tại giáo phận San Francisco và Brooklyn, bang New York, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, ví dụ hồi tháng 9 năm nay, chính quyền thành phố San Francisco, bang California chỉ cho phép tối đa 12 người dự các buổi lễ ngoài trời và cấm các buổi cử hành bên trong thánh đường. Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở lại hoàn toàn, các phòng tập thể dục được mở lại với 10% khả năng và hầu hết các tiệm bán lẻ được nhận 50% khả năng, trong khi các siêu thị được mở tới 25%. Tòa Thánh phản ứng thế nào về những hiện tượng trên đây? Trước tiên là Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, tại thủ đô Viên, bên Áo. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 11 vừa qua, tại khóa họp của Tổ chức OSCE, Đức ông Urbanczyk kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng quyền tự quyết của các cộng đoàn tôn giáo, tránh ban hành những thứ luật chống kỳ thị, có thể giới hạn quyền thu nhận và sa thải nhân viên hợp với quan điểm và lợi ích của các cộng đoàn tôn giáo. Ngoài ra, người ta thấy rõ các biện pháp khác nhau do nhà nước áp đặt để chống đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng sâu đậm đến quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình và thu hẹp các hoạt động tôn giáo, giáo dục từ thiện của các cộng đồng tín ngưỡng. Các nhà lập pháp phải luôn ý thức về những hậu quả trầm trọng của những quy luật họ lập ra cho các cộng đoàn tôn giáo. Các cộng đoàn này có một vai trò quan trọng trong việc bài trừ cuộc khủng hoảng hiện nay, không những nhờ những nỗ lực tích cực của các tôn giáo trong lĩnh vực sức khỏe, nhưng còn nhờ sự ủng hộ tinh thần và các sứ điệp liên đới và hy vọng của các tôn giáo nữa. Và mới đây hơn, hôm 16 tháng 11 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng về việc đẩy mạnh tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nói: "Điều đã rõ là những hạn chế khác nhau do các nhà nước áp đặt để bài trừ đại dịch có những ảnh hưởng quan trọng đối với quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mọi người, và hạn chế các hoạt động tôn giáo, giáo dục và từ thiện của các cộng đồng tôn giáo. Về vấn đề này, các chính quyền cần ý thức về những hậu quả nghiêm trọng mà các biện pháp hạn chế có thể tạo ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Các cộng đồng này vốn giữ một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng, không những vì họ tích cực hỗ trợ trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe, nhưng còn vì sự hỗ trợ luân lý và tinh thần, cũng như những sứ điệp liên đới và hy vọng của họ. Đặc biệt trong Công giáo, việc lãnh nhận các bí tích là một dịch vụ thiết yếu. Theo nghĩa này, cần nhắc lại rằng quyền tự do phụng tự không phụ thuộc vào quyền tự do hội họp, nhưng là thành phần thiết yếu của tự do tôn giáo. Trong khi tìm cách bảo vệ các sinh mạng khỏi sự lây lan virus, chúng ta không được đặt chiều kích tinh thần và luân lý của con người tùy thuộc cuộc sống trần thế này. Hai bài tham luận trên đây của các chức sắc tòa thánh phản ánh một thực tại. Có những chính quyền hoặc cố ý hoặc không am tường vai trò của tôn giáo trong đời sống người dân, nên đã đề ra các biện pháp không cần thiết hạn chế sinh hoạt tôn giáo một cách thái quá, mà không để ý đến nguyện vọng chính đáng của các tín hữu, và không ý thức rằng tôn giáo có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc chống lại sự lây lan của đại dịch. Như cuộc thăm dò dư luận do tổ chức Beckett bên vực tự do tôn giáo ở Mỹ thực hiện và được công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua trong phúc trình thường niên thứ hai về chỉ số tự do tôn giáo. Theo đó, đa số dân Mỹ muốn rằng trong việc hạn chế các hoạt động để tránh lây nhiễm virus corona, các nhà thờ không thể bị đối xử ngặt hơn các hoạt động thương mại. Đa số những người được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò dư luận đều nói rằng chính quyền và các quan chức y tế công cộng phải đối xử với các nơi thờ phượng ít nhất cũng với sự ưu tiên mở cửa giống như các doanh vụ khác như siêu thị, tiệm ăn và các tiệm bán lẻ. Ông Luke Goodrich, cố vấn cấp cao của tổ chức Beckett và là đồng biên soạn phúc trình chỉ số tự do tôn giáo, nói rằng dân Mỹ coi tín ngưỡng là một sức mạnh thiết yếu, có sức kiến tạo ổn định giữa một đại dịch, và họ muốn các đại biểu dân cử hoạt động tốt hơn trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tất cả chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn nếu các vị lãnh đạo và các quan chức chính quyền tôn trọng hơn giá trị nền tảng của tự do tôn giáo.
Nhớ khói hương đồng nội.
Ban Mai và Ngọc Huynh
chào mừng quý thính giả đến với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 11, tháng mà người tín hữu quen gọi là tháng các linh hồn, thường mang bầu khí trầm mặc, có một chút gì đó chậm lại trong nhịp sống, được một nét buồn nơi đồng hoa cỏ nổi. Và cảnh vật cũng lặng lại. Người ta cảm thấy tâm hồn như được đưa đẩy về một chốn nào đấy mà có người gọi tên là cội nguồn. Radio Tâm Ca tuần rồi với chủ đề Tháng Hương Khói của bạn An Duyên cũng mang những nét ấy và gợi lên tâm tư thao thức nơi nhiều người, đặc biệt là những người con xa xứ. Trong đó có một tác giả bình luận trên YouTube của chương trình rằng: cảm ơn An Duyên với bài viết thật xúc động. Qua bài viết của An Duyên, mình được chung chia nỗi lòng của người con xa xứ. Hay một bạn khác chia sẻ: tâm tình của bạn cũng như tôi hay nhiều người xa quê trong tháng hương khói rất giống nhau. Nơi xứ người, cuộc sống vật chất đầy đủ nên không thấy hình ảnh tôn giáo như ở quê nhà. Mắt cay khi nhớ lại những kỷ niệm chào dân đầy tình người của con cháu nhớ đến những người thân đã đi về với Chúa, với tổ tiên.
Vâng, và Radio Tâm Ca số hôm nay cũng là một tâm tình được gửi tới từ xứ sở Hoa Anh Đào, cũng từ một người con xa nhà nhớ về những người đã ra đi trước, hướng về nơi chôn nhau cắt rốn chất chứa đầy kỷ niệm của đời người. Kính mời quý thính giả cùng đến với tâm tình Nhớ Khói Hương Đồng Nội của bạn Văn Biên nhé. Tokyo, những ngày nắng thu tháng 11.
Khi những vạt nắng ấm áp, tinh khôi khẽ luồn qua những hàng cây lá đỏ hay vàng ở nhiều con phố Tokyo, khi những chiếc lá cuộn tròn trong gió thu rồi rơi lạ chả nơi nhiều ngã đường, thu đã về. Mùa của nắng, của lá vàng, mùa của những bông hoa cúc họa mi, và cũng là mùa của hương khói nơi đồng nội quê tôi. Ngồi trên xe ô tô để di chuyển từ thành phố ra vùng ngoại ô để đi viếng nghĩa trang, và cũng là ngày đưa tro cốt của hai vị tiền bối trong nhà dòng về nơi nhà hòm. Một trong hai vị đó có thầy của tôi, người thầy mà sáng còn nói chuyện, còn cười đùa, nhưng đã vội vã ra đi trong lúc trời đương nắng. Mọi thứ ngỡ ngàng nhưng biết sao được. Ai rồi cũng đi qua cửa đó vào một ngày nào đó mà không ai biết trước được. Có lẽ thầy cũng giống như chiếc lá kia, hoàn thành sứ mạng của mình trong cả một mùa xuân và mùa hè, để rồi giã từ cây trong mùa thu đầy nắng vàng và gió. Và hôm nay tiễn thầy trong tháng 11, tháng cuối mùa thu nơi xứ Nhật Bản.
Nghĩa trang Nhật Bản khá sạch và yên tĩnh, mọi thứ đơn giản. Nó khác với quê tôi trong những ngày này. Tôi có chút chạnh lòng. Tôi nhớ cái mùi hương hay mùi giấy gói nhang thơm mùi quế hay một mùi hương liệu nào đó. cái mùi ấy là cả một bầu trời ký ức với tôi. Tôi nhớ cái dịp này, quê tôi lại rộn ràng kẻ tới người lui tới nghĩa địa để thắp nhang hay sửa soạn phần mộ của gia đình mình, để chuẩn bị cho ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Nhà tôi cũng vậy, bố tôi giục mấy anh chị em sắp xếp công việc rồi ra dọn dẹp mộ cho ông bà. Đi qua cánh đồng trơ hốc rạ ngày thu, không hiểu sao tôi nôn nao cách kỳ lạ, cứ như thể tôi sẽ được gặp lại ông bà, những vị cố nhân mà lâu rồi mình chưa gặp. Chẳng biết thế nào nữa, nhưng tôi cứ nghe mấy bác mấy chú nói: "Con cháu chúng con ra thắp hương cho bố mẹ nhớ phù hộ cầu nguyện cho chúng con nhé." Tôi cũng chưa hiểu hết, nhưng tôi cũng lẩm bẩm xin ông bà điều này điều kia.
Rồi tôi cũng lớn, đi học xa nhà. Cứ đến đầu tháng 11, bố lại gọi điện lên hỏi: "Con có sắp xếp về dự lễ cầu nguyện cho ông bà được không?" "Có chứ, tôi chỉ chờ bố gọi, nhưng thật ra lòng tôi đã quyết về từ trước đó. Tôi nhớ cái nghĩa địa có tượng chịu nạn, tượng Đức Mẹ sầu bi và những phần mộ bia đá lạnh ngắt giữa trời thu. Và mỗi năm là khác nhau, phần mộ dòng họ nhà tôi cũng nhiều thêm. Bên cạnh hàng xóm cũng có phần mộ mới. Tôi hiểu ra rằng mình đã lớn thì cũng có người phải ra đi. Tôi nhớ có buổi chiều nọ, đứng trước phần mộ của nội, tôi cứ đứng đó im lặng và tỉ tê với nội. Tôi không lẩm bẩm như hồi nhỏ, nhưng tôi muốn mình nhớ rằng mình đã có một ông nội tuyệt vời ra sao. Tôi tin rằng nội đang nghe tôi, hiểu tôi và thương tôi cách nào đó trong mỗi giây linh thiêng.
Cứ như thế, tôi lớn lên qua những ngày tháng 11, qua ngày lễ cầu hồn, qua những câu chuyện hoài cổ của họ hàng về cố nhân. Tháng 11 đi vào tiềm thức của tôi, nó nằm sâu trong huyết quản và nuôi dưỡng tôi một ý niệm về sự tương giao giữa cái chết và sự sống. Để đến hôm nay, khi tôi xa quê, xa cánh đồng rộng mênh mông có vùng đất cao là nơi chôn cất nội và bao thế hệ người làng tôi, tôi lại nhớ, lòng lại khắc khoải khôn nguôi.
Ở xứ sở hoa anh đào này, người ta không đốt nhang tại nghĩa địa, người ta dùng hoa cúc để đặt lên phần mộ. Nếu mùi hương khói tạo cho tôi những ký ức đẹp, thì nơi đây, nơi tôi đang đứng là những phần mộ tối giản nhất của người Nhật Bản, cho tôi cái nhìn về sự vô thường khi chết đi. Khi chết, người Công giáo Nhật sẽ hỏa táng và mang tro cốt tới nghĩa trang hoặc nhà mồ nơi nhà thờ. Trên hũ đựng tro cốt chỉ khắc tên và ngày mất, và đều dùng chung một mẫu, không có sự khác biệt dù cuộc đời họ khác nhau. Ngày còn sống có hiển hách bao nhiêu hay âm thầm thế nào, thì khi kết thúc cuộc đời lữ khách đều giống nhau về kích thước hũ đựng tro cốt.
Có lẽ sẽ không dừng lại ở đây, câu chuyện về nội tôi hay thầy tôi hoặc bất cứ người thân yêu nào cũng sẽ theo tôi đến bất kỳ chân trời nào đó. Dù năm nay tôi không tới nghĩa trang thăm nội, nhưng tôi vẫn nhớ nội trong kinh nguyện của tôi, trong những hình ảnh không phai mờ về nội, cũng như cái nghĩa trang giữa đồng không mông quạnh quê tôi, hay như thầy tôi, người đã đồng hành cùng tôi trong những tháng ngày ở Nhật này. Còn bao lâu nhớ nhau trong cầu nguyện thì mối tương giao giữa sự sống và cái chết vẫn còn đó. Nhìn những áng mây trôi lơ lửng giữa trời thu trong xanh, hay những bông cúc vàng vẫn còn thơm hương trên phần mộ, tôi biết rằng những người đang nằm lại nơi đây đang hướng về quê trời khi kết thúc hành trình lữ khách. Và hôm nay tôi xin nhớ nội tôi, nhớ thầy tôi, nhớ những người thân đã giá từ trong kinh nguyện của một người trẻ đang tập tu. Tokyo, ngày 16 tháng 11 năm 2020.
vân, nỗi phù vân, thời gian cứ xoay vần, người đi người lại đến, đời xa đời sẽ nối. Ngày qua ngày lại tới, trời đất mãi vẫn xoay, nhân thế dẫu tan phai, tình yêu mãi đong đầy. Phù vân dẫu đời phù vân, cho con bác ái hiền tâm, mặc cho nhân thế nhiều nghi ngại, sang hèn cùng nhau chung sống. Nguyện dâng câu hát tình tri ân, cho con say mến nguồn ân thiêng, dù cho kiếp sống đầy tròn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên. Bình minh đến rồi đi, hoàng hôn cũng xa dần, trần gian dù lao tác, lợi danh rồi cũng hết. Dòng sông từ muôn lối, biển lớn chảy về xuôi, trong Chúa con nghỉ ngơi, bình an phút tuyệt vời. Phù vân dẫu đời phù vân, cho con bác ái hiền tâm, mặc cho nhân thế nhiều nghi nan, sang hèn cùng nhau chung sống. Nguyện dâng câu hát tình tri ân, cho con say mến nguồn ân thiêng, dù cho kiếp sống đầy tròn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên.
Chương trình cảm ơn bạn Văn Biên đã chia sẻ những tâm tình của mình trong tháng các linh hồn. Chúng tôi và hẳn là cũng nhiều thính giả khác nữa xin chia sẻ nỗi niềm và trăn trở của bạn khi nghĩ về những con người vốn đã trở thành một phần của cuộc đời mình, nay không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa. Hiệp ý cùng bạn, chúng tôi cầu nguyện cho họ và cho tất cả những người đã ra đi trước chúng ta. Xin Chúa ban cho bạn sức khỏe và bình an nơi đất khách quê người nhé.
Đời ta kia phù dung, nở hoa cũng mau tàn, người quên người lại nhớ, trần gian là bến đỗ. Dòng sông bồi phù sa tình.
Radio Tâm Ca cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và thưa quý vị cùng các bạn, mùa vọng và mùa Giáng sinh đang đến gần rồi. Nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nguyện dâng câu hát tình tri ân, cho con say mến nguồn ân thiêng, dù cho kiếp sống đầy tròn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.